Sức mạnh của cái siết tay. Mỗi khi tôi gặp phải chuyện buồn nào đó, mẹ thường ôm tôi vào lòng, siết nhẹ bàn tay tôi và âu yếm nói: "Con à, những khi cuộc sống làm trái tim con cảm thấy ngột ngạt và trĩu nặng, hãy nói cho mẹ biết nhé. Khi đó, mẹ sẽ nắm chặt lấy tay con, như thế này này, và sẽ làm cho con dịu bớt nỗi đau. Mẹ muốn con biết là lúc nào mẹ cũng luôn yêu con. Con gái à." Tôi đã lớn lên trong hơi ấm bàn tay mẹ và luôn tự nhủ mình sẽ không bao giờ rời xa bàn tay yêu thương của mẹ, cho dù đó là lúc tôi đã có gia đình và có con. Tôi nhớ hồi còn nhỏ, khi con mèo nhỏ của tôi, con mèo mà luôn quấn quýt bên tôi mỗi ngày, bị xe ô tô tông phải, tôi đã khóc ròng sau đó. Lúc con mèo còn thoi thóp, tôi đã ngồi hàng giờ bên cạnh và vuốt ve bộ lông óng mượt của nó. Chốc chốc, tôi lại áp tai vào ngực để xem nó còn thở hay không. Và dù tôi đã cố gắng hết sức để làm con mèo tỉnh dậy đùa vui cùng tôi như mọi ngày, nhưng đôi mắt của nó vẫn cứ nhắm nghiền. Thỉnh thoảng nó kêu lên vài tiếng meo meo đau đớn. Đến khi mẹ tới bên cạnh tôi, ôm tôi vào lòng và ủ đôi tay nhỏ xíu đang còn run lên của tôi trong đôi tay mềm mại của mẹ, tôi mới dần bình tĩnh và thôi khóc. Mẹ thì thầm vào tai tôi: "Con mèo của chúng ta thật đáng thương. Con nhìn xem, nó đã không còn phải chịu đựng những vết thương đau đớn nữa. Chúng ta sẽ đem chôn nó sau vườn nhà và trồng lên đó một bụi hoa hồng, con nhé." Tôi lớn dần lên theo năm tháng. Mẹ đã bước qua tuổi ngũ tuần và cách biểu lộ tình cảm giữa hai mẹ con có nhiều thay đổi. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn biết có một điều vĩnh cửu. Đó là đôi tay mẹ bao giờ cũng sẵn sàng để nắm lấy tay tôi những lúc tôi cần. Tôi tốt nghiệp đại học và đi làm. Những khi phải đối mặt với thử thách của cuộc đời, tôi lại tìm về bên mẹ để được an ủi, vỗ về như lúc còn thơ. Rồi tôi lập gia đình và chuyển đến sống ở một thành phố khác. Một sáng nọ, cha hốt hoảng gọi điện đến công ty tôi đang làm việc với giọng đầy lo lắng:
"Barry à, mẹ con không ổn rồi."
Chỉ nghe đến đó thôi, tim tôi đã đập loạn xạ và không còn tâm trí để làm bất cứ việc gì nữa. Tôi tức tốc lái xe về nhà. Một nỗi hối hận trào dâng trong lòng vì tôi đã không quan tâm đến mẹ nhiều hơn. Lúc mới kết hôn, tôi rất thường về thăm cha mẹ. Nhưng về sau công việc càng lúc càng bận rộn, lại vướng bận con nhỏ, nên lâu lắm rồi tôi chưa về thăm nhà. Tôi nghe trái tim mình đau nhói: "Mẹ ơi, mẹ có làm sao không? Cô đã về rồi nè." Tôi đưa tay vặn nhẹ nắm cửa phòng thân quen. Trên giường, mẹ tôi đang quặn lên vì cơn đau dữ dội. Hai mắt bà nhắm nghiền lại, trông mẹ gầy rộc hẳn đi. Giọng mẹ thều thào không thành tiếng:
"Mary à, mẹ đau quá. Mẹ đau kinh khủng con ơi. Chắc là mẹ sẽ không qua khỏi đâu."
Đôi tay mềm mại của mẹ ngày nào giờ đã hằn lên vô số những đường gân guốc, khẽ quờ quạng vào hư không như để tìm kiếm một vật gì để bấu vào. Tôi lặng ngồi xuống mép giường, khẽ áp đôi bàn tay nhăn nheo của mẹ lên má và thì thầm:
"Mẹ ơi, khi mẹ bị đau, hãy nắm chặt lấy tay con. Con sẽ giúp mẹ xoa dịu cơn đau. Mẹ có biết mẹ có vị trí quan trọng như thế nào trong trái tim con không?"
Buổi sáng hôm ấy, tôi đã nói với mẹ rất nhiều. Và trong suốt 2 năm sau đó, tôi luôn nói với mẹ những lời yêu thương. Cho đến lúc mẹ tôi hoàn toàn thoát khỏi căn bệnh ung thư buồng trứng. Tình yêu thương là hành trang cần thiết và quý giá nhất trong mọi chuyến hành trình.